Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 27 tháng 6 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên phấn đấu đến ngày 1 tháng 8 năm 2023 thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho người có công. Với mục tiêu xây dựng đô thị ngày càng văn minh hiện đại, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý trật tự mỹ quan. Nhờ đó, diện mạo đô thị ngày càng khang trang, tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường được hạn chế. Hiệu quả dự án trồng nho Hạ Đen chất lượng cao tại thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng ngày 27 tháng 6, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có cuộc tiếp xúc cử tri phường Tân Thành. Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã báo cáo trước cử tri về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố Thái Nguyên 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri phường Tân Thành gửi đến kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, thông báo về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, cử tri phường Tân Thành đã có 9 lượt ý kiến liên quan đến đời sống dân sinh trên địa bàn như đề nghị thành phố quan tâm việc nâng cấp, cải tạo, sửa chữa một số tuyến đường trên địa bàn phường, hướng dẫn triển khai thực hiện việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà văn hóa cơ sở, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Đề nghị thành phố quan tâm thu hút đầu tư để nâng cấp chợ vó ngựa, chỉ đạo các cơ quan chức năng bổ sung gờ giảm tốc, vạch sơn kẻ đường tại quốc lộ 37, đoạn qua phường Tân Thành để đảm bảo an toàn giao thông. Nhiều cử tri mong muốn địa phương sớm triển khai xây dựng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ phường. Ngoài ra, một số ý kiến khác đề nghị thành phố quan tâm giải quyết nhu cầu chia tách đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất của nhân dân địa phương. Tiếp thu các ý kiến của cử tri, lãnh đạo chính quyền địa phương và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên trả lời rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp đầy đủ các ý kiến để gửi tới kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố sắp tới. Chiều ngày 26 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị đánh giá việc tạo tài khoản cấp thẻ số cho người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ trên địa bàn. Tham dự có đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Viettel Thái Nguyên, lãnh đạo và cán bộ phụ trách của 32 xã phường. Thực hiện công tác chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tháng 11 năm 2022, thành phố Thái Nguyên đã triển khai việc chi trả chế độ không dùng tiền mặt cho người có công trên địa bàn. Qua rà soát đầu kỳ, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có khoảng 11.300 người có công với cách mạng và đối tượng hưởng bảo trợ phải tạo tài khoản cấp thẻ số. Đến tháng 6 năm 2023, Viettel Thái Nguyên đã tạo gần 9.500 tài khoản, trong đó có trên 8.800 người đã được cấp thẻ, đạt 83% số tài khoản đã tạo trên địa bàn. Trong đó có 3 xã phường đạt tỷ lệ 100%, gồm Gia Sàng, Hương Sơn, Phúc Hà. Các xã phường còn lại đạt từ 60 đến 95%. Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá nguyên nhân dẫn đến việc tạo và cấp tài khoản cho các đối tượng trong thời gian bị chậm, đồng thời thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, chỉ rõ trách nhiệm của Viettel Thái Nguyên cũng như trách nhiệm của các xã phường, v.v. Thành phố Thái Nguyên đề nghị Viettel Thái Nguyên tập trung lực lượng phối hợp với các xã phường tiếp tục tạo lập tài khoản số, cấp thẻ cho các đối tượng, trọng tâm là các đối tượng người có công, có trách nhiệm đảm bảo cho đối tượng rút tiền thuận lợi. Các phường xã phối hợp chặt chẽ với Viettel Thái Nguyên trong thực hiện tạo tài khoản số và cấp thẻ cho các đối tượng, rà soát danh sách tài khoản, thẻ đã được cấp để đảm bảo từ ngày 1 tháng 8 năm 2023 thực hiện chi trả chế độ không dùng tiền mặt cho các đối tượng người có công không bị sai sót. Ngày 25 tháng 6, tại Ủy ban Nhân dân xã Phúc Trìu, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên phối hợp với xã Phúc Trìu, Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ xe máy Thái Nguyên và Công ty trách nhiệm hữu hạn Melatech Thái Nguyên tổ chức các hoạt động kết nối chăm lo người lao động bằng những việc làm cụ thể thiết thực hướng tới người lao động. Tham gia chương trình có đoàn viên công đoàn, người lao động tại các trường học, cơ quan đơn vị và đại diện một số gia đình chính sách trên địa bàn. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như tổ chức thay dầu xe máy miễn phí và tư vấn sức khỏe cho 300 công nhân viên chức lao động, gia đình chính sách và nhân dân thuộc xã Phúc Trìu, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn lái xe an toàn, tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 10 suất quà cho công nhân lao động, gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt và đặc biệt khó khăn. Đây là hoạt động nhằm chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần vì quyền lợi của người lao động và tri ân các gia đình chính sách. Đồng thời qua hoạt động này góp phần giúp người lao động được hưởng các dịch vụ phúc lợi ưu đãi của các doanh nghiệp đối tác của tổ chức công đoàn, nâng cao vai trò vị thế của tổ chức công đoàn trong đời sống và công việc của công nhân lao động. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, tỉnh Thái Nguyên có 16.213 học sinh đăng ký dự thi. Trong số này có 553 thí sinh đăng ký và được miễn thi môn ngoại ngữ. Theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh có chứng chỉ IELTS 4.0 trở lên hoặc tương đương được miễn thi và tính điểm 10 môn tiếng Anh khi xét tốt nghiệp trung học phổ thông. Hạn sử dụng chứng chỉ còn ít nhất tới ngày 27 tháng 6 năm 2023. Trong số trên 16.000 thí sinh đăng ký dự thi, có 15.674 em đang học lớp 12 cấp trung học phổ thông, 12.733 thí sinh. Giáo dục thường xuyên 2.941 thí sinh. Số thí sinh tự do là 539 em, trong đó có 465 em chỉ đăng ký dự thi để xét tuyển đại học, 19 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học, 55 thí sinh chỉ đăng ký dự thi để xét tốt nghiệp. Số thí sinh đăng ký dự thi bài thi tự chọn là 15.830 em, trong đó có 3.147 thí sinh đăng ký dự thi bài thi khoa học tự nhiên bằng 19,88%, 12.683 thí sinh đăng ký dự thi bài thi khoa học xã hội bằng 80,12%. Các thí sinh đăng ký dự thi đảm bảo đúng đối tượng, đủ điều kiện dự thi theo quy chế thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 diễn ra vào 2 ngày, 28 và 29 tháng 6. Ngày 27 tháng 6, các thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi. Ngày 30 tháng 6 là ngày thi dự phòng. Ngày 27 tháng 6, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Đoàn Thanh niên Đại học Thái Nguyên tổ chức chương trình gặp mặt học sinh có hoàn cảnh khó khăn thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2023. Trong không khí cởi mở thân thiện, đại diện Thành đoàn và Đoàn Thanh niên Đại học Thái Nguyên cùng các em học sinh đã cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình tham gia các kỳ thi, đồng thời trao tặng 33 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 của các trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến, Trung học phổ thông Dương Tự Minh, Trung học phổ thông Ngô Quyền, Phổ thông Dân tộc Nội trú, Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Thái Nguyên. Tổng trị giá quà tặng gần 10 triệu đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa trong triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2022-2027 nhằm kịp thời chia sẻ, động viên, giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 có thêm động lực, tạo tâm thế tốt, vững tin để hoàn thành xuất sắc phần thi của mình với kết quả cao nhất. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu xây dựng đô thị ngày càng văn minh hiện đại, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý trật tự mỹ quan. Nhờ đó diện mạo đô thị ngày càng khang trang, tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường được hạn chế. Trước đây, phường Thịnh Đán được xem là điểm nóng về tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè để kinh doanh buôn bán, đặc biệt là ở khu vực cổng Bệnh viện A, trường Cao đẳng Y, chợ Đán. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị dần đi vào nề nếp. Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thịnh Đán cho biết, trên địa bàn phường có một số trường học, chợ nên hoạt động kinh doanh, buôn bán khá sôi động. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc người dân lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh buôn bán. Để giải quyết tình trạng này, hàng năm địa phương đã ban hành kế hoạch cụ thể về công tác đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị. Trong đó, giao nhiệm vụ cho các tổ chức hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở, đồng thời tăng cường giao quân kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Theo đó, từ đầu năm đến nay, phường Thịnh Đán đã phối hợp với cơ quan chức năng của thành phố ra quyết định xử phạt 45 trường hợp với tổng số tiền trên 32 triệu đồng, thu giữ 167 tang vật vi phạm. Cũng như Thịnh Đán, thời gian qua, chính quyền phường Trương Vương cũng đã có nhiều giải pháp nhằm lập lại trật tự mỹ quan đô thị trên địa bàn, đặc biệt là khu vực đường Bến Oánh, nơi có hai chợ đầu mối lớn, chợ Thái và chợ Thúc Duyên. Ông Đào Hoàng Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương thông tin, đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị là vấn đề phức tạp, bởi việc này liên quan trực tiếp đến sinh kế của nhiều người dân. Tuy nhiên, với phương châm mưa dầm thấm lâu, chính quyền địa phương thường xuyên ra quân nhắc nhở, tổ chức cho các hộ kinh doanh trên địa bàn ký cam kết đảm bảo mỹ quan đô thị. Đến nay, công tác trật tự mỹ quan đô thị đã đi vào nền nếp. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đã giảm hẳn. Để có bộ mặt đô thị khang trang, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với chính quyền các xã phường, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm túc chấp hành các quy định của nhà nước về đảm bảo hành lang, lòng đường, vỉa hè, trật tự xây dựng, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm. Trong 6 tháng đầu năm nay, đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố đã phối hợp kiểm tra về trật tự xây dựng trên địa bàn được 450 buổi, tổ chức 310 buổi kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Theo đó đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân thành phố ra quyết định xử phạt với tổng số tiền trên 165 triệu đồng. Ông Nguyễn Hữu Quang, đội trưởng đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố Thái Nguyên cho hay, để công tác quản lý trật tự xây dựng và giao thông trên địa bàn dần đi vào nề nếp, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, đội thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng của tỉnh, thành phố tiến hành kiểm tra, xử lý. Hoạt động kiểm tra được chia thành nhiều ca trong ngày, theo đặc thù ở từng phường, từng cụm. Đồng thời chúng tôi xây dựng và ban hành lịch phối hợp thực hiện các kế hoạch đã đề ra trong năm. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vẫn còn xảy ra tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng vỉa hè lòng đường để bày bán hàng hóa, tập kết vật liệu xây dựng trên một số tuyến đường. Nguyên nhân chính là do ý thức của một bộ phận người dân chưa cao, cố tình tái phạm ngay sau khi bị giải tỏa, xử lý. Lực lượng làm công tác quản lý còn mỏng. Do vậy, thời gian tới, trên cơ sở các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra, thành phố Thái Nguyên sẽ siết chặt hơn nữa công tác này, đảm bảo đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp. Thưa quý vị và các bạn, dự án trồng nho hạ đen chất lượng cao được Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên triển khai tại 8 hộ dân trên địa bàn 7 xã phường gồm Tân Cương, Thịnh Đức, Huống Thượng, Phúc Xuân, Đồng Liên, Cao Ngạn, Thịnh Đán với tổng diện tích 1,5 hectare. Sau gần 2 năm triển khai, dự án đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Năm 2021, gia đình anh Phạm Tiến Toàn, xóm Trà Viên, xã Đồng Liên được Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên giúp đỡ triển khai mô hình trồng nho hạ đen chất lượng cao. Đây là một giống cây ăn quả hoàn toàn mới, nên khi bắt đầu trồng, anh Toàn cũng rất lo lắng. Tuy nhiên may mắn là trong toàn bộ quá trình trồng cũng như chăm sóc cho cây sinh trưởng và phát triển tốt, anh đều nhận được sự hướng dẫn rất nhiệt tình của các cán bộ của trung tâm. Trên diện tích khoảng 2 sào, anh Toàn đã trồng gần 300 gốc nho hạ đen. Sau khi đầu tư xây dựng nhà lưới, xử lý đất, làm đất theo đúng quy trình kỹ thuật, tưới nước hợp lý và cắt tỉa cành đúng hướng dẫn, cây nho của gia đình anh sinh trưởng khỏe mạnh. Sau khoảng 6 tháng thì cho thu hoạch vụ quả đầu tiên với chất lượng quả nho có độ ngọt cao, sai quả, thịt dày và không hạt. Năng suất vụ quả thứ hai đạt khoảng 4 tạ trên sào, ước doanh thu đạt khoảng trên 30 triệu đồng. Trò chuyện với chúng tôi, anh Phạm Tiến Toàn, xóm Trà Viên, xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Gia đình chúng tôi bước đầu tiên thì cũng khó khăn về phần kỹ thuật, nhưng sau được tập huấn và đi trải nghiệm. Nói chung về cây nho là những người nông dân chỉ cần cù chịu khó thì chúng ta sẽ thành công. Nhàn hơn là làm ruộng mà làm ngô ở cánh đồng.
Tham gia dự án trồng nho hạ đen chất lượng cao, các hộ dân được hỗ trợ 40% gia giống và từ 20 đến 40% một số loại vật tư như phân bón, ni lông, cột sắt làm sàn, bạt phủ luống, hệ thống tưới tiết kiệm. Đồng thời được hướng dẫn kỹ thuật làm đất, làm sàn, lắp đặt hệ thống tưới nước kết hợp bón phân, kỹ thuật trồng chăm sóc, cắt tỉa, tạo tán, hướng dẫn bón phân và phòng trừ sâu bệnh hại nho. Ước tính mỗi sào trồng nho có chi phí đầu tư ban đầu gần 40 triệu đồng, nhưng nhờ được sự hỗ trợ từ nguồn kinh phí của mô hình nên các hộ dân chỉ phải đầu tư khoảng trên 20 triệu đồng trên sào. Dù vốn đầu tư ban đầu khá cao, nhưng hiệu quả kinh tế của nho hạ đen được đánh giá là có tính ổn định và lâu dài. Càng về sau càng ít chi phí. Nếu chăm bón tốt, cây nho hạ đen sẽ cho thu hoạch đều đặn 2 vụ trên năm trong suốt thời gian khoảng 10 năm. Với những ưu điểm vượt trội trên, hiện mô hình trồng nho hạ đen ở thành phố Thái Nguyên đang thu hút khá đông du khách ở trong và ngoài tỉnh đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm. Anh Hoàng Ngọc Vũ, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, một trong những du khách đến tham quan tại vườn nho hạ đen ở thành phố Thái Nguyên, vui mừng nói.
Qua tham quan thì tôi cảm thấy mô hình này rất là tuyệt vời. Tôi cũng rất là mong là ở trên địa phương tôi cũng có những mô hình như thế này để làm sao là cải thiện được kinh tế của bà con nhân dân.
Với những hiệu quả, giá trị kinh tế sau 2 năm, có thể khẳng định, mặc dù là cây trồng mới, nhưng nho hạ đen hoàn toàn có khả năng thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở thành phố Thái Nguyên và cho thấy giống cây này đã đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với nhiều loại cây trồng khác. Đây là mô hình nông nghiệp công nghệ cao nhằm nâng cao thu nhập, góp phần từng bước chuyển dịch cơ cấu cây trồng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Về vấn đề này, ông Đoàn Việt Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên nói:
Chúng tôi thấy là khi triển khai dự án và sau quá trình thực hiện một năm thì đến nay là rất là hiệu quả. Sản phẩm nho này được thị trường rất là ưa chuộng và mang lại cái giá trị kinh tế cao cho các hộ nông dân. So với những cái cây trồng mà trồng lúa, trồng ngô, trồng khoai trên địa bàn mà những cái diện tích đất như thế này so sánh do với những cái mùa vụ trước ấy, thì cái giá trị kinh tế nó gấp khoảng 20 lần.
Thành công của dự án trồng nho hạ đen chất lượng cao tại thành phố Thái Nguyên được khẳng định rõ ràng từ những con số ấn tượng như năng suất đạt khoảng 14 đến 16 tấn trên 1 hecta, doanh thu đạt trên 1 tỷ đồng trên 1 hecta. Chất lượng quả đã được cơ quan chức năng phân tích và đánh giá là an toàn, chất lượng với các chỉ số như về độ brick đạt từ 18 đến 21%, hàm lượng các loại kim loại nặng như arsen, chì đều trong ngưỡng an toàn, không có tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Vì vậy, việc tiêu thụ sản phẩm cũng rất thuận lợi. Toàn bộ sản lượng nho của các hộ tham gia mô hình đều được bán cho khách đến tham quan trải nghiệm tại vườn với giá dao động từ 100 đến 130.000 đồng trên 1 kg. Từ thành công của mô hình này, hiện nay Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục triển khai các nội dung tiếp theo của dự án trong năm 2023 và tiến hành đánh giá tổng kết cuối dự án để có cơ sở đề xuất triển khai nhân rộng ở các địa phương khác trong thành phố trong những năm tiếp theo. Thạc sĩ Ngô Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên, chủ nhiệm dự án cho biết.
Với những gì mà chúng tôi đã đạt được bước đầu như thế này thì từ cái nhu cầu thực tế của các hộ nông dân trên địa bàn thì cũng rất là mong muốn là trong cái thời gian tiếp theo, cụ thể là từ năm sau, năm 2024 trở đi thì chúng tôi cũng sẽ có những cái đề xuất, kiến nghị để có thể là mở rộng thêm những cái diện tích trồng nho hạ đen sang những cái vùng lân cận để tiếp cận được nhiều cho nhiều người dân tiếp cận hơn nữa đối với cái mô hình dự án này.
Với 8 vườn nho hạ đen được triển khai thành công ở thành phố Thái Nguyên trong 2 năm qua, có thể khẳng định đây là cây trồng phù hợp và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Mô hình này đã và đang được kỳ vọng sẽ mở ra một hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Phần còn lại dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 CTTU về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Bốn lớn, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp. Một, phương hướng, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và tiếp thu những kinh nghiệm qua 2 năm tổ chức thực hiện kết luận số 01 KLTU của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 CTTU, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, tiếp tục tập trung thực hiện tốt 3 nội dung, học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của người thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành thói quen, lối sống, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân. Đổi mới nội dung, hình thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực, phù hợp, hiệu quả với từng địa phương, đơn vị. 2. Nhiệm vụ giải pháp. 1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc thực hiện kết luận số 01 KLTU, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả kết luận số 01 KLTU của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và nghị quyết kết luận của Ban chấp hành Trung ương khóa 13, đặc biệt là kết luận số 21 KLTU, Hội nghị Trung ương 4, nghị quyết số 21 NQTU, Hội nghị Trung ương 5, nghị quyết số 28 NQTU, Hội nghị Trung ương 6, đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, làm cho việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đóng góp tích cực và hiệu quả hơn nữa đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế xã hội, giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc nổi cộm, những vấn đề dư luận quan tâm, góp phần củng cố hơn nữa niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 2. Kết hợp chặt chẽ hơn nữa việc thực hiện kết luận số 01 KLTU với các quy định của Đảng về nêu gương và những điều đảng viên không được làm, đề cao việc phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, khẳng định rõ vai trò lãnh đạo, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. 3. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với củng cố và phát huy hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam, tích cực xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện, đồng thời làm căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy chỉ đạo xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức sát với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động và việc làm cụ thể gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 4. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, chuyên đề với những nội dung cơ bản, thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Trọng tâm là hệ thống quan điểm, tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. 5. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động tuyên truyền, thông tin, truyền thông về học tập và làm theo Bác bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng nội dung, từng đối tượng cụ thể. Tăng cường ứng dụng các phương tiện truyền thông hiện đại để đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các giá trị nhân văn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi trọng các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo Bác. 6. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm ý nghĩa, cụ thể, gắn với thực tiễn cuộc sống. Chú trọng phát hiện, tuyên truyền những tập thể cá nhân điển hình, những cách làm hay, sáng kiến mới, kịp thời biểu dương, động viên những nhân tố tích cực, đồng thời phê phán, ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực, lệch lạc, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. 7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kết luận số 01 KLTU của các cấp ủy, tổ chức Đảng, nghiêm túc phê bình những tập thể cá nhân có biểu hiện thiếu trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. 8. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện kết luận số 01 KLTU để kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, điển hình tiêu biểu của các tập thể cá nhân, tạo sức lan tỏa trong hệ thống chính trị, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành phong trào thi đua sôi nổi, thường xuyên và tự giác. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 27 ngày 28 tháng 6 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo: để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục trong các ngày nắng nóng dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao, dẫn đến nguy cơ đầy và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực tập trung đông dân cư, nhà trọ, học sinh, sinh viên, gây mất điện làm gián đoạn cung cấp điện phục vụ nhân dân. Điện lực thành phố Thái Nguyên kính đề nghị bà con nhân dân thực hiện các nội dung sau. 1. Sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế sử dụng thiết bị điện làm mát có công suất lớn, điều hòa nhiệt độ vào các giờ cao điểm trong ngày, đặc biệt múi giờ từ 10:30 đến 13:30 và từ 21 giờ đến 24 giờ hàng ngày. 2. Khi có sự cố tác động các thiết bị bảo vệ gây mất điện, các hộ gia đình loại ngay các thiết bị sử dụng điện công suất lớn như điều hòa nhiệt độ, các thiết bị làm mát có công suất lớn ra khỏi nguồn điện, chỉ ưu tiên các thiết bị làm mát có công suất nhỏ để tránh gây mất điện lặp lại. 3. Không sử dụng điều hòa khi thời tiết không quá nắng nóng và chỉ đặt điều hòa ở mức 26 độ C trở lên. Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng cảm ơn và rất mong quý khách hàng phối hợp để đảm bảo sử dụng điện được liên tục ổn định.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu. Nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp, ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C. Để lưu thông không khí giúp mát nhanh và tiết kiệm điện năng nên kết hợp dùng quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý không nên mở tủ lạnh nhiều lần tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh, không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. Nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vào điều hòa, tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5 kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1 triệu 200 nghìn đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.